Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 28 với đề tài Chúa Giê-xu lánh ra nơi bờ biển, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 3 từ câu 7 đến câu 12. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 3 từ câu 7 đến câu 12. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ Ngài lánh ra nơi bờ biển. Có đoàn dân đông lắm từ xứ Galilê đến theo Ngài, từ xứ Giu-đê, thành Giê-ru-sa-lem, xứ I-đu-mê, xứ bên kia sông Giô-đanh, miền xung quanh thành Ti-rơ và thành Si-đôn cũng vậy. Dân đông lắm nghe nói mọi việc Ngài làm thì đều đến cùng Ngài. Bởi cớ dân đông nên Ngài biểu môn đồ sắm cho mình một chiếc thuyền nhỏ sẵn sàng, đặng cho khỏi bị chúng lấn ép Ngài quá. Vì Ngài đã chữa lành nhiều kẻ bệnh nên nỗi ai nấy có bệnh chi cũng đều áp đến gần để rờ Ngài. Khi tà ma thấy Ngài bèn sắp mình xuống nơi chân Ngài mà kêu lên rằng: Thầy là Con Đức Chúa Trời. Song Ngài nghiêm cấm chúng nó chớ tỏ cho ai biết mình. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao Chúa Giê-xu và các môn đồ Ngài lánh ra nơi bờ biển? Câu hỏi thứ hai: Chúa biểu các môn đồ sắm cho Ngài một chiếc thuyền nhỏ sẵn sàng để làm gì? Câu hỏi thứ ba: vì sao Chúa cấm các tà linh không được tiết lộ về Ngài? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: vì sao Chúa Giê-xu và các môn đồ Ngài lánh ra nơi bờ biển? Sau khi rời khỏi nhà hội, Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ Ngài lánh ra nơi bờ biển. Hành động lánh hay rút lui ra nơi bờ biển của Chúa Giê-xu có hai lý do chánh. Lý do thứ nhất: giờ phó mình của Ngài chưa đến. Chúa Giê-xu đến thế gian không phải để sống và hưởng thụ như con người bình thường, nhưng là để phó sự sống mình cứu chuộc nhân loại. Trong Phúc Âm Mát chương 10 câu 45, Chúa tuyên bố: vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Tuy nhiên, ngay trong thời điểm này, Chúa có rất nhiều điều cần phải làm. Ngài dành thì giờ để dạy dỗ dân chúng trong các nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bệnh trong dân, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 23. Đồng thời, Ngài còn phải huấn luyện và đào tạo các môn đệ Ngài những tay đánh lưới người như lời Ngài đã hứa. Chúa Giê-xu làm việc theo chương trình, kế hoạch được ấn định bởi Cha trên trời. Ngài thường nói: giờ ta chưa đến, theo Phúc Âm Giăng chương 2 câu 4. Cho nên Ngài chưa thể chết trong thời điểm này. Những kẻ ghen ghét Ngài, trong đó có những người Pha-ri-si và phe Herod đang bàn mua đặng giết Ngài, theo Phúc Âm Mát chương 3 câu 6, thì chúng cũng không làm chi được Ngài, bởi thời điểm phó mạng sống của Ngài chưa đến. Vì thế cho nên Ngài phải tạm rút lui, lánh ra nơi bờ biển và ở tại đó. Lý do thứ hai: bởi cớ đoàn dân đông lắm, Ông Mác nhấn mạnh nhiều lần trong câu 7, 8 và 9 rằng dân đông lắm. Số người tìm đến với Chúa Giêsu lúc này rất đông. Hãy tưởng tượng khung cảnh người ta đông đến nỗi Ngài phải biểu môn đồ sắm cho mình một chiếc thuyền nhỏ sẵn sàng đặng cho khỏi bị chúng lấn ép Ngài quá. Câu 9. Danh tiếng và ảnh hưởng của Chúa Giêsu trên dân chúng thật là phi thường, vượt quá sức tưởng tượng của nhiều người. Chỉ trong một thời gian ngắn, cả nước Israel bấy giờ dậy lên một làn sóng người đổ xô tìm đến một nhân vật có tên là Giêsu người Nazareth, và nhiều người cũng đã tin Ngài là Đấng Messiah mà Kinh Thánh đã dự ngôn. Có nhiều đoàn dân đông đến với Chúa Giêsu, họ đến từ bốn phương khắp mọi miền đất nước Do Thái. Cũng có một số khác đến từ những quốc gia lân cận. Đầu tiên trong câu 7, ông Mác ghi có đoàn dân đông lắm từ xứ Galilee đến theo Ngài. Trong những đoàn dân đông đảo đến với Chúa Giêsu, trước nhất phải kể là đoàn người đến từ khắp xứ Galilee, một vùng đất có mật độ dân số khoảng 15.000 người, sống rải rác trong hơn 200 thành phố lớn nhỏ. Kế đến là những đoàn dân đông khác đến từ xứ Giu-đê và Jerusalem. Để đến với Ngài, họ phải thực hiện một cuộc hành trình dài hơn 150 cây số. Rồi tiếp theo là những đoàn dân đông đến từ xứ Idume ở tận phía nam sát biên giới Palestine và Arabia. Idume là tên kết hợp giữa tiếng Hy Lạp và La Mã để chỉ về Edom hay vùng đất của Esau, theo Sáng Thế Ký chương 25 câu 30 và chương 36 câu 1 và câu 8. Điểm đáng lưu ý ở đây là những đoàn người này đã đi một khoảng đường rất dài và cũng lắm vất vả. Có lẽ họ đã mất nhiều ngày mới có thể đến được với Chúa Giêsu. Rồi đến đoàn dân đông từ xứ bên kia sông Giô-đanh. Cụm từ xứ bên kia sông Giô-đanh để chỉ những người dân sống ở bờ đông của sông Giô-đanh. Và cuối cùng là những đoàn dân đông đến từ phía bắc. Họ đến từ vùng đất ngoại bang của xứ Phoenicia và từ hai thành phố lớn ở đây, tức là thành Tyre và Sidon của nước này. Lý do ông Mác ghi lại cách chi tiết như vậy có thể được xem như đây là một hiện tượng lạ lùng, bởi chưa bao giờ có nhiều đoàn dân đông từ khắp nơi rủ nhau nườm nượp tìm đến với Chúa Giêsu như thế. Có thể một số người do hiếu kỳ hoặc theo rình rập Chúa, nhưng chắc chắn nhiều người trước đó đã nghe những lời làm chứng rất thuyết phục của những người đã tận mắt nhìn thấy những công việc Chúa làm và tai đã nghe những lời Chúa phán dạy, như sứ đồ dân đã làm chứng về Ngài trong thư dân thứ nhất, chương 1, từ câu 1 đến câu 2. Điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho, chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời, vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng ta rồi. Hoặc có thể họ đã nghe những lời người ta đồn đãi với nhau về Ngài và họ tin Ngài. Ngài là tiên tri của Đức Chúa Trời, Ngài là giáo sư lớn đến từ thiên đàng, Ngài cũng là đấng yêu thương và có quyền phép lạ thường. Hãy ai đến với Ngài, Ngài không bao giờ bỏ ra ngoài, vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm đến Ngài, theo Thi Thiên 9 câu 10. Ngài luôn đáp ứng mọi nhu cầu của bất kỳ ai tìm đến với Ngài. Những tin tức như vậy lan ra rất nhanh. Khi nghe đến, nhiều người đã khăn gối chuẩn bị lên đường để đến cùng Ngài. Bài học chúng ta rút ra được ở đây là tầm quan trọng của lời làm chứng về Chúa, và đặc biệt là nói về những công việc lạ lùng bởi ân điển của Đức Chúa Trời bày tỏ qua chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu. Chắc chắn sẽ có biết bao nhiêu người nữa sẽ đến và theo Ngài khi chúng ta trung tín chia sẻ sự cứu rỗi vinh hiển trong Ngài. Xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn tôn Đấng Christ là Chúa làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Thê-phi-a-rơ thứ nhất chương 3 câu 15. Câu hỏi thứ hai: Chúa biểu các môn đồ sắm cho Ngài một chiếc thuyền nhỏ sẵn sàng để làm gì? Ngày hôm đó có nhiều người vây quanh Ngài, họ chen lấn xô đẩy, ai cũng muốn được đến gần Ngài với hy vọng sẽ được chữa lành. Đoàn dân đông hăng hái, nôn nã, nóng lòng muốn được tiếp cận Ngài. Có lẽ họ nghĩ thầm rằng chỉ cần một cái chạm nhẹ trên người Ngài hay trên áo Ngài thôi là cũng được chữa lành rồi, theo Phúc Âm Mát chương 5 câu 28. Vì thế họ xô đẩy, thậm chí lấn ép Ngài. Trong câu 10, ông Mác chép: Vì Ngài đã chữa lành nhiều kẻ bệnh nên nỗi ai nấy có bệnh chi cũng đều áp đến gần để rờ Ngài. Tuy nhiên, Ngài muốn công tác chữa lành này diễn ra cách trật tự và an toàn, nên Ngài biểu môn đồ sắm cho Ngài một chiếc thuyền nhỏ, sẵn sàng đặng dân chúng không lấn ép Ngài. Bản dịch diễn ý thì nói rõ hơn, Ngài dặn các môn đồ chuẩn bị cho Ngài một chiếc thuyền, phòng khi dân chúng xô đẩy, Ngài có thể lên thuyền. Trước giả thi thiên 105 câu 4 kêu gọi chúng ta, hãy cầu Đức Giê-hô-va và quyền phép Ngài, hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn. Và tiên tri Ê-sai trong chương 55 câu 6 cũng khích lệ chúng ta, hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được. Xin Chúa cho chúng ta có tinh thần nôn nã tìm kiếm Chúa như đoàn dân đông khi xưa. Chúa hứa, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho, bởi vì hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7 từ câu 7 đến câu 8. Câu hỏi thứ 3, vì sao Chúa cấm các tà linh không được tiết lộ về Ngài? Câu 11 chép, khi tà ma thấy Ngài, bèn sắp mình xuống nơi chân Ngài mà kêu lên rằng, Thầy là con Đức Chúa Trời. Sự hiện diện của Chúa Giê-xu khiến tà ma sợ hãi. Chúng bèn sắp mình xuống nơi chân Ngài. Ma quỷ vốn biết rõ Ngài là con Đức Chúa Trời. Chúng biết Ngài là đấng Mê-sia, khác với đám đông chen lấn, thúc ép Ngài. Ma quỷ khi thấy Ngài, chúng bèn chạy đến, sắp mình xuống nơi chân Ngài, phủ phục trước thần tính của Ngài. Hành động của ma quỷ sắp mình xuống nơi chân Ngài, thật ra không phải chúng tôn thờ Ngài, nhưng chúng quỳ xuống vì sợ hãi khi chúng nhận biết Ngài là đấng tự hữu, hằng hữu hiện thân trong thân xác con người. Chúng sợ hãi vì biết rằng số phận của chúng rồi đây là hồ lửa đời đời, nơi dành cho chúng trong ngày chung kết. Song Ngài nghiêm cấm chúng nó chớ tỏ cho ai biết mình. Chúa không cần nhờ tà linh nói cho người ta biết Ngài là ai. Ngài không cần ma quỷ làm chứng về Ngài, nên Ngài nghiêm cấm không cho chúng nó xưng nhận Ngài. Lời xưng nhận tôn kính Ngài là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống, phải xuất phát từ một tấm lòng ăn năn tan vỡ, chứ không phải đến từ môi miếng, đãi bôi, giả dối. Trước giả thi thiên 51 câu 17 kêu lên rằng, của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Xin Chúa cho mọi chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Ngài. Theo Hebrew chương 10 câu 22. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 3 từ câu 7 đến câu 12 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 29 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài tuôn huyết thay tôi, Ngài đã chịu chết, mọi người liếc mắt hình trên, dẫu con người trôi bỏ không yêu Ngài, đớn đau cam chịu, Ngài vui lòng mang. Cam chịu, Ngài vui lòng mang vì tội.